Thank you. Xuống bếp nướng mì. Nhìn thật chí đã mặt ngoài Bây giờ con đi lấy bát đi, đi đi ăn cơm. Ăn cơm xong, anh lại hô hoán như thế chí, kể lại tỉ mỉ những chuyện đã qua. Dường nghe, như con ngốc than thở. Thế là chị thừa chí tạm trú tại đây. Anh đại nương bảo những thừa chí biểu diễn lại tất cả những nhà cửa đã học cho bác xem. Xem xong, bác gật đầu, bác nói. Như vậy là khó cho con lắm rồi. Từ đó, ngày nào anh đại nương cũng bảo những thừa chí tự mình luyện võ. Hay võ như thế nào mà chẳng bao giờ chỉ đến thêm. Mà lúc những thừa chí luyện võ, bác cũng đẹp đích kỷ đến xem. Từ bởi thường chơi chung với cậu, nhưng khi cậu luyện võ, cô bé cũng bị mẹ kêu đi chỗ khác. Thừa chí từ nhỏ đã mất cha mẹ, tôi đang tuần tuần chưa ăn cúc. Mọi người chẳng lo cho cậu được tự đấu, nhưng họ đều là tự quân, mát gió, gặp mây. Dĩ nhiên, chăm sóc trẻ nít không tự đấu được. Bây giờ, cậu lại được thằng đại nương đối xử như một người mẹ hiền, hoàn thành tự đấu, lại có tiểu vệ làm bạn. Nên cuộc sống lúc này có thể nói là những ngày tháng ấm cúng nhất, hạnh phúc nhất mà từ nhỏ cậu chưa được biết. Chỉ có điều, ngày nào cậu cũng lo lắng, không biết thôi thúc thúc. Bây giờ trở về thì nói đi. Mới đó mà đã mười mấy ngày. Còn đó anh đại nương lên thị trấn đi mua thực phẩm. Để con phải đi cắt giải để mặc quần áo cho dịp thả chí. Hôm gặp nạn tôi bị thất phong. Có phải làm lê bò hết. Quần áo bị đạn núi cạnh kề. Làm cho đạn nát hết. Thì anh đại nương đã giữ lại cho. Nhưng thầy vừa ra điếu. Chẳng dễ còn gì. Anh đại nương dặn dò hai đứa bé ở nhà đừng ra từng núi cho gặp suối, đừng hoàn toàn dừng ra. Anh đại nương đi rồi, hai đứa bé đã dừng lời, không bước ra ngoài. Ở trong nhà kể chuyện cho nhau nghe. Chúng chờ tướng tìm được nửa ngày, rồi đã chiếm nồi nhỏ để kêu làm nồi hàng và bỏ nấu cơm. Tướng gọi nói,
con đến đây làm gà đi, đi mua đi mua thịt.
Làm gà chính là sức của cải từng miếng nhỏ, còn nước thịt là cái nhà thạch giả ngoài cửa. Tiếng quay thông qua nhà thạch giả, khá lâu không thấy trông nhau. Nhưng thậm chí đừng lớn tiếng. Thật vời, cũng không nghe trả lời. Còn nhớ đến lời thằng đại nương rằng, sợ của cái bác sĩ thật. Liệt xin bước tới một cái chia, dùng cái trong vui, chạy ra ngoài cửa. Đi ra ngoài cửa, không giật mình. Nhìn thấy tiểu quầy bị một tên nhỏ quan kéo đến đất, bị quăng xuống núi. Tiểu quầy tự thấy như hóa đi ra cầm lên. Thậm chí qua một tiếng, cầm cái chĩa lên nhỏ sinh nhật với nhỏ quan. Tên nhỏ quan không biết đẹp không, bị đâm trúng ngay. Nhìn thì cứ chỉ khóc nha, nên không cầm được nhỏ lưng, chỉ đâm tới mông hắn thôi. Mãi có cái chĩa này được để cười ra, nên không cầm nhỏ gì, không đánh sâu được thịt. Tại họ giận dữ, thank you.
Thank you.
cùng biết tự trí trong lòng thầm nghĩ, cùng hợp tư của nó còn to như vậy mà lại có trong lòng nghĩ hiệp, chúng ta không thể ở đây lâu dài nữa, phải có cách để giúp đỡ nó cho tốt đẹp hơn. Bà bảo tiểu mấy, thôi con cũng đi ngủ đi, tối nay chúng ta phải làm qua đi. Tiểu mấy nó cũng nghe chuyện chú ở nó quen lắm rồi, cho nên không nói ra gì kinh ngạc. Anh lại thường thu nhận một ít bao bạc cần dùng, xếp tiền hai cái bao. Anh cầm túi xong, ba người đã đèn cây ngồi đó. Anh lại thường không chút cửa, hình như đang đợi cái gì. Người thấy xinh đẹp khá cho lại, bà chú cầm, người lắm. Lát sau, khi mắt bà mới đỏ lên, hình như nước mắt sắp lăn xuống. Vì cơ chí thì thấy, nó thầm nghĩ, nhận có hai đồ đấy thôi, nhưng nó là điều rất lâu rồi.
cùng phát tiết. Tính khí của vị tỷ bố này rất cổ quái. Nếu như con không nghe lời, ông ấy đương nhiên không thích. Nhưng nếu con quá nghe lời, ông ấy chỉ là con ngu dại, không có chủ ý của mình. Hãy xem duyên phận của con như thế nào thôi. Nói xong, bà tháo từ cổ tay ra một chiếc vòng kết bằng sợi vàng, đeo vào cổ tay lên vị trí, rồi nhẹ nhàng bỏ lại. Chiếc vòng lập tức đóng nhỏ lại, không tuột xuống nữa. Bà mỉm cười nói, khi con lên thăm nhà cưng, trở thành người lớn rồi, mà con quên ăn thức ấm và tiểu lại mùi mùi. Nhìn tôi chỉ đáp, con nhìn thấy không quên. Nếu như tiếp qua đó, chỉ nhận con, thì anh hoàn thành khóe mắt anh đại nương hơi đỏ lên, bà khẽ nói, nhất định là như thế, con thật cũng rất nhớ con. Anh đại nương chính là thái thư giao cho ông cưng nhờ chuyển vào chủ nhân của ông. Một người là ngoài cửa rồi từ biệt nhau, hai đi đường ấy. Diệp Thừa Chí cũng ở với anh đại nương và tiểu mây không được bao lâu. Nhưng hai mẹ con đối đãi với cậu vô cùng quan tâm, thân thiết. Quá trình chiến lược này, họ lại có cảm giác cùng hoàn mang, cùng sinh tử. Vì thế mà khi tự biết, vì nào cũng là đã lưu luyến, thường đỡ rời xa. Ông cần biết tôi chỉ bị thương, thì còn chạy máu, thường thấy yếu đuối. Cho nên, ông không vừa lắm, mà sai bước chạy như vậy. Cứ ngày đi đêm nghỉ, hai mẹ không ngừng chạy về hướng Bắc. Hơn một tháng trời, nhất cửa của viên tuyệt chí đã lạnh, chỉ để lại phía trên lòng này bên trái một cái sàn nhỏ. Ông cần không trú trong khách sạn, cứ mỗi hoàng hôn hay trong giữa một đêm rộng thì một người miếng khoai nào đó để nghỉ lại. Còn khi ăn uống thì phải vào phản biến. Viên tuyệt chí muốn ăn gì cứ gọi. Về chuyện ăn uống thì ông cần không câu nghệ, thứ gì ăn đó. Bữa nào ông cũng ăn đến hai cơm mì. Lần nào Diệp Thừa Chí chẳng thể ra hiểu hỏi mình đang đi đâu, ông cần cũng tỏ về hướng tây bắc. Nhiều ngày nữa thì họ đến một vùng núi càng đi càng lên cao, cuối cùng thì không còn đường để đi nữa. Ông cần dùng các tay chân mang cả vách núi bị chút sợi dương mây kéo lên, kéo hết đỉnh này lại đến đỉnh khác. Bên sườn núi toàn là những thung lũng sâu hun hút. Diệp Thừa Chí phải dùng hai tay ôm chặt lấy cổ ông cầm, chỉ sợ lòng ai đã đưa xuống tan xương nát thịt. Cứ thế chẳng qua một ngày, hai người vừa đến đỉnh núi cao nhất. Trên đỉnh núi là một khu đất bằng phẳng, để những cây tùng cổ đâm thẳng lên trời. Qua một khu rừng thung, trước mắt xuất hiện năm sáu căn nhà liền mặt đá tảng. Ông cầm cười như già, kéo tay Diệp Thừa Chí vào trong nhà đá. Trong nhà mang nhận danh gì hiển nhiên rất lâu không ai ở. Ông cầm lấy một cái chổi lớn quét sạch sẽ từ trong ra ngoài, sau đó nấu nước thổi cơm. Đỉnh núi này quá hiểm trở, không hiểu lương thực và dụng cụ được nhận chuyển lên bằng cách nào. Ở trước ban ngày, Diệp Thừa Chí là nóng ruột dùng tay để hỏi, ông cầm chỉ xuống dưới núi. Diệp Thừa Chí tỏ ý muốn xuống núi, nhưng ông cần lắc đầu không chịu. Viên Thừa Chí không làm gì được, nên phải chờ đợi một cách khổ sở trên đỉnh núi chọc trời. Bên cạnh chỉ có ông cần không nghe không nói gì được. Xung quanh không có làn sóng hoàng dẫn cô bệnh cung sao ta xiết, không nghĩ mãi đến những ngày ăn cúng nhắn gửi bên hàng nhà công an đại nương. Chỉ tiếc không thể học kính mặt hai đến bên nhà. Một đêm trong lúc mưa nặng, đột nhiên Diệp Thừa Chí thấy ánh sáng chói vào mắt. Cậu đuổi đuổi mấy cái, cũng nhìn thấy một ông lão cầm nến đứng trước giường. Ông lão này đưa tức lưng này đưa bạc phơ, nhìn khuôn mặt rất hồng hào, mỉm cười quan sát Diệp Thừa Chí. Diệp Thừa Chí vội nhảy xuống giường, cung kính quỳ lại ông lão bốn cái rồi vui lên. Ông lão cười ha ha, vừa nói,
I'm not
sĩ trung niên, hai tay đầy cương, nhìn điệu tử tướng đang cầm kiếm. Ông lão thanh niên đen đứng trước mặt bức tranh cung kính quỳ lại, rồi bảo như tự chí:
"Đây là khai sử hiện sự, phong tạo sự ra phải là sự trung tâm, mà tôi không làm biết."
Như tự chí nhìn hai người trong bức tranh, và nghĩ bụng:
Thank you.